Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phó Tổng thống Philippines nói sẽ cho người ám sát Tổng thống nếu bà bị giết. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin nói Nga sẽ tiếp tục bắn thử phi đạn siêu thanh mới trong chiến đấu. Hàn Quốc nói Nga cấp phi đạn phòng không để đổi lấy lính Triều Tiên. Nhà đầu tư Scott Bessent được Tổng thống đắc cử Trump chọn làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các cơ quan an ninh của Philippines đã tăng cường các thủ tục an ninh vào ngày thứ Bảy sau khi Phó Tổng thống Sara Duterte cho biết bà sẽ cho người ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nếu chính bà bị giết. Trong một dấu hiệu đầy kịch tính cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn giữa hai gia đình chính trị quyền lực nhất ở quốc gia Đông Nam Á này, bà Duterte nói trong một cuộc họp báo vào sáng sớm rằng bà đã nói chuyện với một sát thủ và chỉ thị hạ sát ông Marcos, vợ ông và Chủ tịch Hạ viện Philippines, nếu bà bị giết. Tôi đã nói chuyện với một người. Tôi nói, nếu tôi bị giết, hãy giết ông Marcos, đệ nhất phu nhân Lisa Araneta và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez. Không đùa đâu. Bà Duterte nói trong một cuộc họp báo đầy lời lẽ tục tiểu. Tôi nói, đừng dừng lại cho đến khi giết chết họ, và sau đó ông ta nhận lời. Bà lúc đó đang trả lời một người bình luận trên mạng, kêu gọi bà giữ an toàn, nói rằng bà đang ở trong lãnh địa của kẻ thù khi bà đang ở trong Hạ viện của Quốc hội suốt đêm cùng với chánh văn phòng của mình. Bà Duterte không nêu ra bất cứ mối đe dọa nào đối với bản thân bà. Bộ Chỉ huy An ninh Tổng thống cho biết họ đã tăng cường và củng cố các thủ tục an ninh. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chấp pháp để phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ và tất cả các mối đe dọa đối với Tổng thống và gia đình Tổng thống, Bộ Chỉ huy nói trong một phát biểu. Cảnh sát trưởng Roman Francisco Marbin cho biết ông đã ra lệnh điều tra ngay lập tức, đồng thời nói thêm rằng bất cứ mối đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với tính mạng của ông ấy đều phải được ứng phó ở mức độ khẩn cấp cao nhất. Văn phòng truyền thông Tổng thống nói bất cứ mối đe dọa nào đối với tính mạng của Tổng thống phải luôn được coi là nghiêm túc. Văn phòng của bà Duterte không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các phát biểu của bà. Jean Encinas Franco, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines, nhận định những phát biểu mạnh mẽ của bà có lẽ sẽ không làm giảm sự ủng hộ chính trị dành cho bà. Những lời lẽ kiểu này thậm chí sẽ đưa bà ấy đến gần hơn điều mà những người ủng hộ cha bà ấy thích ở ông ấy. Bà Duterte là con gái của Tổng thống tiền nhiệm của ông Marcos. Bà đã từ chức khỏi nội các của ông Marcos vào tháng 6, dù vẫn giữ chức phó tổng thống. Báo hiệu sự sụp đổ của một liên minh chính trị đáng gờm đã giúp bà và ông Marcos giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2022 với cách biệt lớn. Chủ tịch Hạ viện Romualdez, một người anh em họ của ông Marcos, đã cắt giảm gần 2/3 ngân sách của văn phòng phó tổng thống. Phát biểu bùng nổ của bà Duterte là dấu hiệu mới nhất trong một loạt các dấu hiệu gây sửng sốt về sự bất hòa ở cấp cao nhất của nền chính trị Philippines. Vào tháng 10, bà cáo buộc ông Marcos bất tài và nói rằng bà đã tưởng tượng đến việc chặt đầu tổng thống. Hai gia đình bất đồng quan điểm về chính sách đối ngoại và cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của cựu tổng thống Rodrigo Duterte cùng nhiều vấn đề khác. Tại Philippines, phó tổng thống được bầu chọn riêng rẽ với tổng thống và không có nhiệm vụ chính thức. Nhiều phó tổng thống đã theo đuổi các hoạt động phát triển xã hội, trong khi một số được bổ nhiệm vào các vị trí trong nội các. Quốc gia này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 5, được coi là phép thử ông Marcos có được lòng dân hay không, và là cơ hội để ông củng cố quyền lực và chuẩn bị người kế nhiệm trước khi nhiệm kỳ 6 năm duy nhất của ông kết thúc vào năm 2028. Bạo lực chính trị trong quá khứ ở Philippines bao gồm vụ ám sát ông Benigno Aquino, một thượng nghị sĩ kiên quyết phản đối nền cai trị của Tổng thống Marcos cha, khi ông bước ra khỏi máy bay lúc trở về nhà sau thời gian lưu vong chính trị vào năm 1983. Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 11 nói Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm phi đạn siêu thanh Arechnik mới trong chiến đấu và đã có một kho vũ khí sẵn sàng sử dụng. Ông Putin phát biểu một ngày sau khi Nga lần đầu tiên bắn vũ khí tầm trung mới vào Ukraine, một bước đi mà ông cho biết là do Ukraine sử dụng phi đạn đạn đạo của Mỹ và phi đạn hành trình của Anh để tấn công Nga. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin mô tả lần đầu tiên sử dụng phi đạn là một cuộc thử nghiệm thành công và cho biết sẽ có thêm nhiều cuộc thử nghiệm nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm này, bao gồm cả trong điều kiện chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh được tạo ra đối với Nga, ông nói trong các bình luận trên truyền hình với các quan chức quốc phòng và các nhà phát triển phi đạn. Hơn nữa, chúng tôi có một kho các sản phẩm như vậy, một kho các hệ thống như vậy đã sẵn sàng sử dụng. Phi đạn tầm trung có tầm bắn từ 3.000 tới 5.500 km, cho phép chúng tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu hoặc miền Tây của Mỹ từ Nga. Các chuyên gia an ninh cho biết tính năng mới lạ của phi đạn Oresnik là nó mang theo nhiều đầu đạn có khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau. Điều thường liên quan đến phi đạn đạn đạo xuyên lục địa tầm xa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Ukraine cho biết phi đạn Nga đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/h và mất khoảng 15 phút để đến mục tiêu kể từ khi phóng. Việc phóng phi đạn là một phần của sự gia tăng căng thẳng mạnh mẽ trong tuần này, khi cả Ukraine và Nga đều tấn công lãnh thổ của nhau bằng vũ khí ngày càng mạnh. Moscow cho biết bằng cách bật đèn xanh cho Ukraine bắn phi đạn phương Tây sâu bên trong nước Nga, Mỹ và các đồng minh đang tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Hôm 19 tháng 11, ông Putin đã phê duyệt những thay đổi chính sách nhằm hạ thấp ngưỡng cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, việc Nga sử dụng phi đạn mới này là một sự leo thang rõ ràng và nghiêm trọng trong cuộc chiến và kêu gọi lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới. Ông nói Ukraine đang nghiên cứu phát triển các loại phòng không mới để chống lại những nguy cơ mới. Điện Kremlin nói việc bắn phi đạn Oresnik là lời cảnh báo với phương Tây về việc không nên thực hiện thêm các hành động và quyết định liều lĩnh, theo lời họ, để ủng hộ Ukraine. Phi đạn Oresnik được bắn với đầu đạn thông thường chứ không phải đầu đạn hạt nhân. Ông Putin cho biết đây không phải là vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng sức mạnh tấn công và độ chính xác của nó có nghĩa là tác động của nó sẽ tương đương, đặc biệt là khi được sử dụng với số nhiều và kết hợp với các hệ thống tầm xa có độ chính xác cao khác. Ông nói phi đạn này không thể bị kẻ thù bắn hạ. Tôi sẽ nói thêm rằng hiện nay trên thế giới không có biện pháp đối phó với một phi đạn như vậy, không có phương tiện nào để đánh chặn nó, và tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống mới nhất này. Cần phải sản xuất hàng loạt, ông nói. Nga đã cung cấp phi đạn phòng không cho Triều Tiên để đổi lấy việc Triều Tiên triển khai binh sĩ hỗ trợ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine, cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc nói vào ngày 22 tháng 11. Mỹ và Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên gửi hơn 10.000 binh sĩ để giúp Nga chiến đấu với Ukraine. Các chuyên gia nói ông Kim Jong-un rất muốn có được công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội của mình để đổi lại. Khi được hỏi Seoul tin rằng Bình Nhưỡng đã nhận được gì, cố vấn an ninh hàng đầu Shin Won-sik nói, người ta đã xác định rằng thiết bị và phi đạn phòng không nhằm mục đích củng cố hệ thống phòng không dễ bị tấn công của Bình Nhưỡng đã được chuyển đến Triều Tiên. Phát biểu với đài truyền hình địa phương SBS, ông Shin nói thêm rằng Triều Tiên đã nhận được nhiều hình thức hỗ trợ kinh tế và sau vụ phóng thất bại vào ngày 27 tháng 5, Triều Tiên đã nghiên cứu công nghệ liên quan đến vệ tinh. Các chuyên gia trước đây đã nói rằng để trao đổi, Triều Tiên có thể muốn có được công nghệ quân sự từ vệ tinh giám sát đến tàu ngầm, cũng như các đảm bảo an ninh có thể có từ Moscow. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm nay trong chuyến thăm của người đứng đầu Điện Kremlin. Hiệp ước này ràng buộc cả hai quốc gia phải cung cấp hỗ trợ quân sự không chậm trễ trong trường hợp bên kia bị tấn công và hợp tác quốc tế để phản đối các chế tài của phương Tây. Ông Putin ca ngợi thỏa thuận này là một văn kiện đột phá. Các chuyên gia nói Bình Nhưỡng có thể sử dụng Ukraine như một phương tiện để điều chỉnh lại chính sách đối ngoại. Theo các nhà phân tích, bằng cách gửi quân, Triều Tiên đang định vị mình trong nền kinh tế chiến tranh của Nga với tư cách là nhà cung cấp vũ khí, hỗ trợ quân sự và lao động, có khả năng bỏ qua đồng minh truyền thống nước láng giềng và đối tác thương mại chính của mình là Trung Quốc. Họ cho biết Nga cũng có thể cung cấp cho Triều Tiên sự tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của mình, chẳng hạn như dầu mỏ và khí đốt. Triều Tiên và Nga đang chịu nhiều chế tài của Liên Hợp Quốc, lần lượt vì chương trình vũ khí hạt nhân của Kim Jong-un và vì cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ đề cử nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính của Mỹ, một vị trí nội các có ảnh hưởng rộng lớn đến các vấn đề kinh tế, quản lý và quốc tế. Phố Wall đã theo dõi chặt chẽ người mà ông Trump sẽ chọn, đặc biệt là với kế hoạch của ông định hình lại thương mại toàn cầu thông qua thuế quan và gia hạn và có thể mở rộng hàng loạt biện pháp cắt giảm thuế đã được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Besson, 62 tuổi, cả sự nghiệp làm việc trong lĩnh vực tài chính, là người ủng hộ cải cách thuế và bãi bỏ quy định. Một số nhà chiến lược nhận định ông là người am hiểu thị trường và việc bổ nhiệm ông có thể làm giảm khả năng áp đặt thuế quan nặng nề. Lựa chọn này được đưa ra sau nhiều ngày ông Trump cân nhắc một danh sách các ứng viên. Các nguồn tin cho biết ông Besson đã ở nhiều ngày tại nhà riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago ở Florida để đưa ra lời khuyên về kinh tế. Và sự gần gũi với tổng thống đắc cử có thể đã giúp ông được lựa chọn. Scott được nhiều người nể trọng là một trong những nhà đầu tư quốc tế và chiến lược gia địa chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Trump nói khi ông công bố đề cử trong một phát biểu được đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông Besson đã dành cả sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính, làm việc cho tỷ phú đầu tư vĩ mô George Soros và nhà bán khống cổ phiếu nổi tiếng Jim Chanos, cũng như điều hành quỹ phòng hộ Hedge Fund của riêng mình. Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, ông Besson về cơ bản sẽ là quan chức kinh tế cao cấp nhất của Mỹ, chịu trách nhiệm quản lý bộ máy vận hành nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ việc thu thuế và thanh toán các hóa đơn của quốc gia, cho đến quản lý thị trường công trái của Bộ Tài chính trị giá 28,6 ngàn tỷ đô la, và giám sát quy định tài chính, bao gồm xử lý và ngăn ngừa khủng hoảng thị trường. Ông cũng sẽ điều hành chính sách chế tài tài chính của Mỹ, có ảnh hưởng đến quỹ tiền tệ quốc tế do Mỹ lãnh đạo, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế khác, đồng thời quản lý việc rà soát an ninh quốc gia đối với các khoản đầu tư nước ngoài tại Mỹ. Ông Besson sẽ đối mặt với những thách thức, bao gồm quản lý một cách an toàn các khoản thâm hụt liên bang, được dự báo sẽ tăng gần 8.000 tỷ đô la trong một thập niên, do kế hoạch của ông Trump gia hạn các đợt cắt giảm thuế sắp hết hạn vào năm sau, và thêm các khoản cắt giảm mới hào phóng, bao gồm chấm dứt thuế đối với thu nhập, an sinh xã hội.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.